Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 3 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần số 3 của bài học Máu mực cầu nguyện với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Cho nên vấn đề của chúng ta là phải áp dụng lời Chúa để cầu nguyện. Cho nên phải học lời Chúa mới có thể áp dụng lời Chúa cầu nguyện. Và khi hai cái đó độc lập ra đó, thì mình thứ nhất là không học lời Chúa, thứ hai cầu nguyện không giống trong lời Chúa, thì hóa ra cả đời sống tâm linh của mình chẳng đi về đâu hết. Cho nên chúng ta trở lại học Kinh Thánh để mà cầu nguyện và áp dụng lời Chúa để mà cầu nguyện. Cho nên lúc nãy mình nói bắt đầu mình sẽ cầu nguyện, nhưng mà bây giờ phải thêm một cái nữa. Tôi phải đọc Kinh Thánh để mà cầu nguyện. Tôi phải học Kinh Thánh tôi mới cầu nguyện được. Còn khi không tôi vô tôi nói là chỉ có cái miệng nói thôi. Và Chúa nói là nói cái gì nãy giờ không hiểu nha. Nói như dân mọi nói vậy. Chúa nói là đừng có làm vậy, nhức cái đầu ta lắm. Chúa có nói điều đó mà Chúa nói với dân sự Chúa trong Ê-sai. Chúa nói là can chi các ngươi vô đây làm rối loạn nhà ta. Đi về hết đi, nhức cái đầu lắm rồi đừng làm những điều đó nữa. Thì nhiều khi sự cầu nguyện của chúng ta mà không đúng, nó là thành cái vấn đề. Cho nên Chúa nói hãy cầu nguyện như vậy. Hãy cầu nguyện như vậy. Nãy giờ mà chưa có hiểu rõ cái điều tôi nói thì có thể quên hết chuyện đó. Nhớ chuyện này. Cầu nguyện ra từ lời Chúa. Chỉ viết cái đó xuống thôi, cầu nguyện ra từ lời Chúa. Cầu nguyện không ra từ nhu cầu của mình, không ra từ cảm xúc của mình, không ra từ cảm động cái gì của mình. Nó có cái phần đó, nó có cái phần của con người. Nhưng mà căn bản của sự cầu nguyện phải ra từ lời Chúa. Mà nếu nó không ra từ lời Chúa thì mình đi sai đi trật và có làm cái gì nữa nó cũng không có hiệu quả. Nó phải đúng theo lời của Chúa. Và Chúa nói đó là căn bản để cho đúng cái động cơ và cho đúng cơ cấu của sự cầu nguyện. Và điểm thứ hai, đó là cầu nguyện là sự liên hệ với Chúa. Cầu nguyện là sự liên hệ với Chúa. Rõ ràng chúng ta thấy điều đó, nhưng mà chúng ta muốn nhấn mạnh điều này một tí nữa. Khi chúng ta đi vào chi tiết của những bài tới, những tuần tới đó, thì chúng ta sẽ thấy hơn. Câu đầu tiên của Chúa dạy rằng khi các ngươi cầu nguyện thì hãy nói rằng lạy Cha, hay là lạy Cha chúng con ở trên trời. Nối kết liền với Chúa, và trong sự liên hệ đó đặt để một chủ đích hay là căn bản của sự cầu nguyện là sự liên hệ. Tôi không muốn nói là chỉ là sự liên hệ mà mình nhận biết mà thôi, nhưng là trọng tâm hay là chủ đích của sự cầu nguyện là Chúa, chứ không phải là mình. Khi chúng ta đến cầu nguyện vì sao? Vì Chúa là đấng quan trọng hơn hết trong đời sống của mình. Chúa là sự liên hệ lớn hơn hết trong đời sống của mình. Cho nên mình tới sự cầu nguyện vì Chúa. Người tín đồ không đến cầu nguyện để nói với Chúa điều Chúa chưa biết, thúc đẩy Chúa làm công việc Chúa phải làm, hay là thuyết phục Chúa chuyện Chúa đang hờ hững. Nhưng cầu nguyện để thay đổi chính mình, để tìm kiếm Chúa. Cầu nguyện để đặt để đức tin của mình trên lời của Chúa, và để thay đổi tấm lòng mình để mà theo ý định của Chúa. Nghĩa là tóm tắt lại, người cầu nguyện là người tuyên bố rằng từ nơi Chúa và vì Chúa để mà sống. Nghĩa là cái người cầu nguyện là sao? Người vô thay đổi chỗ liên hệ của mình với Chúa, chứ không phải là vô để thay đổi Chúa làm cái chuyện mình đang cần. Điều đó rất là quan trọng. Vì thế Chúa nói đừng có cầu nguyện như dân ngoại, nhưng mà cầu nguyện đúng theo ý định của Chúa. Chúng ta thấy quan sát rất là đơn giản, mẫu mực của sự cầu nguyện thì chia ra làm hai phần. Giống như là 10 điều răn chia ra làm hai phần. 4 điều đầu tiên là với Chúa, 6 điều sau đó là về con người. Đầu tiên hơn hết là liên hệ với Chúa. Cái thứ hai đó là liên hệ với con người. Thì chúng ta cũng thấy ở đây, đó là trước hết là có hai phần ở trong đây. Phần về sự vinh hiển của Chúa, chú trọng về Chúa. Và thứ hai là nhu cầu của chúng ta, nhu cầu của con người. Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Đó là chuyện đầu tiên. Hay là lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Điểm đó là điểm chú ý đầu tiên. Và nó phải đi trước. Rồi tới phần thứ hai là xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ nít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con vì chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Chúng ta thấy điều đó. Tức là khi cầu nguyện nó có rõ ràng một cái cơ cấu. Chứ không phải chạy vô là nói. Chúng ta là chạy vô ngừng lại. Ngừng lại làm chi? Là để cho lòng của mình nó thay đổi đúng theo cái cơ cấu của Chúa. Chứ còn mình chạy vô mà cái chuyện của mình là trước, rồi mình là trước, rồi cái gì của mình, thì càng cầu nguyện càng sai bao nhiêu. Càng cầu nguyện càng chú ý đến mình bao nhiêu, càng cầu nguyện càng để Chúa vào cái chỗ là thần giúp đỡ mình cho cái chuyện của mình và nhu cầu mình. Chứ không phải là mình chạy vào đó để thay đổi mình, để hiểu Chúa, chương trình của Chúa và sống cho Chúa. Và biết bao nhiêu người chúng ta mà không cẩn thận chạy vào để cầu nguyện là sao? Để Chúa giúp mình làm chuyện mình muốn trong thời gian mình muốn theo cái thứ tự ưu tiên mà mình đặt cho Chúa. Thì cầu nguyện đó càng được trả lời bao nhiêu càng chết bấy nhiêu. Cho tới khi mình cầu nguyện là để Chúa đổi mình, để có cái thứ tự ưu tiên của Chúa, có sự quan tâm của Chúa, có cái giá trị của Chúa. Cho nên điểm đầu tiên Chúa vào đó, Chúa nói là giá trị nào mà con đang cầu nguyện, tiêu chuẩn nào mà con đang cầu nguyện. Chúa nói đầu tiên hơn hết là Chúa và Chúa trước. Chúng ta thấy điều đó không? Mà nó không phải là máy móc nha. Không phải là máy móc mình chạy vào đó, ô, muốn nói cái nhu cầu này quá, nóng lòng lắm nhưng mà kẹt quá, phải nói vài lời tôn vinh hả, cảm ơn Chúa rất là diệu kỳ. Kẹt quá, thiệt ra nóng muốn chết để mà nói chuyện của mình, nhưng mà tại vì cái câu này đó, thành ra thôi, nói đại vài câu tôn vinh Chúa đã, Chúa, cảm ơn Chúa yêu thương. Nhưng mà đây là chuyện con đang cần, không phải vậy. Mình chạy vô với cái đồng tiền giống như đồng mà cắt, để ngay mắt này chỉ thấy cái đồng bạc đó thôi, thấy cái nhu cầu đó thôi, Chúa nói để nó ra một chút, kéo nó ra một chút. Coi lại đời sống của mình ở trong tay của Chúa như thế nào, Chúa là ai, mình kéo ra hồi mình nói, ủa, nó nhỏ xíu chứ đâu có lớn gì vậy. Và đó là cái điểm thay đổi mà Chúa muốn đặt cho mình. Tại vì nếu mình chạy vào với Chúa đó mà không có nhìn rõ ràng về Chúa, thì như tôi nói càng cầu nguyện càng sai. Càng cầu nguyện sẽ không đi tới chỗ trả lời. Một số chúng ta quen thuộc với cái acronym, những chữ tắt của chữ ACT, ACTS, dùng để làm khuôn khổ cầu nguyện. A là for adoration, là tôn vinh. C for confession là sự xưng tội. T for thanksgiving để sự cảm ơn Chúa. Và S for supplication là để sự cầu xin. Thì nó giúp cho chúng ta cũng có cái cơ cấu để trước hết ca ngợi Chúa, rồi xưng tội trước Chúa, rồi cảm tạ Chúa, rồi cầu xin Chúa. Nó có những điều đó. Nhưng mà nhớ là nó không phải là máy móc nha. Nó không phải là vô nói những phần này trước, nói phần này trước. Vấn đề là cái trọng tâm, quan tâm, đeo đuổi của mình nó phải được thay đổi theo ý của Chúa. Cho nên cách cầu nguyện phải đúng theo Kinh Thánh, điều cầu nguyện phải đúng theo Kinh Thánh, thứ tự cầu nguyện phải đúng theo Kinh Thánh, nội dung cầu nguyện phải đúng theo Kinh Thánh mới đổi mình được. Sự cầu nguyện không phải là đổi Chúa, sự cầu nguyện là đổi mình. Và nếu mình cầu nguyện đúng lời Chúa thì mình sẽ không đổi, và khi mình không thay đổi thì ơn sủng của Chúa và công việc của Chúa không thể đi qua mình được. Cho nên đó là điểm cần thiết để biết. Bây giờ sự liên hệ này nó nằm ở đâu? Nếu mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy ngay những cái sự liên hệ nó luôn luôn nằm ở trong mỗi câu của sự cầu nguyện này. Và đó là chỗ mà khi chúng ta thiết lập đào sâu vào thì chúng ta thấy thường mà Chúa đặt cho chúng ta để mà xây dựng cái nhà cầu nguyện của mình có thể rất là linh động, để mà chúng ta càng đi càng sâu, càng giàu có ở trong cái kinh nghiệm cầu nguyện của mình với Chúa, và càng được thay đổi để Chúa làm công việc của Chúa trong chúng ta. Lạy Cha, nội cái chừng đó không, bắt đầu thì là cái sự liên hệ gì? Chúa là Cha, chúng ta là con. Chúng ta là con cái Chúa, bắt đầu là có một cái sự liên hệ rõ ràng giữa Chúa là Cha, chúng ta là con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Nó thiết lập cho chúng ta một cái giá trị liền, một cái giá trị của chúng ta đối với Chúa trong sự liên hệ là Chúa ở trên trời. Danh Cha được nên thánh. Có cái sự liên hệ Chúa là đấng được tôn thờ, còn chúng ta là người tôn thờ Chúa. Nó đặt một cái chuyện là trong sự cầu nguyện đó, Chúa là đấng được tôn thờ, mình là người tôn thờ Chúa. Nước Cha được đến, nước Cha được đến khi mà nói nước Chúa là sao? Là Chúa là đấng cai trị. Nước Chúa được đến, khi mà nói là Chúa được đến thì Chúa là vua, mình là con dân của Chúa. Nó có cái sự phục tòng, nó có cái sự ở dưới cái sự cai trị của Chúa, đó là sự liên hệ. Ý Cha được nên, Chúa là chủ, mình là tớ, mình làm theo ý muốn Chúa, chuyện của Chúa là chuyện của mình. Một cái sự liên hệ ngay tức khắc ở chỗ đó. Xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, Chúa là đấng ban cho, mình là người nhận. Nó có một cái sự liên hệ của sự nhận biết Chúa là đấng ban cho, sự biết ơn tất cả những điều đó. Nói về sự tha thứ, xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Chúa là đấng cứu rỗi, Chúa là đấng tha thứ, mình là tội nhân, mình cần được sự tha thứ. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ, cứu chúng tôi khỏi điều ác. Trên con đường thiên trình này về với Chúa thì mình là người lữ hành trên đất, Chúa là đấng bảo vệ. Nó có cái sự liên hệ đó. Và mỗi khía cạnh chúng ta thấy là liên hệ giữa Cha với con, liên hệ của người thờ phượng đối với đấng thờ phượng, liên hệ của những người ở trong nước của Chúa, Chúa là đấng cai trị, liên hệ của tớ đối với chủ là người sai phái, liên hệ của những người nhận và đấng ban cho, liên hệ giữa người tội lỗi được tha và cứu Chúa tha thứ cho mình, liên hệ của những người đi tìm nước Chúa và những người được Chúa bảo vệ. Nó đưa ra những cái khía cạnh sâu nhiệm để mà sự cầu nguyện này đem chúng ta tới hiểu Chúa là ai và hiểu mình là ai và đứng trong chương trình của Chúa là như thế nào. Còn không có đặt để sự hướng dẫn này đó thì chỉ có một liên hệ thôi, vấn đề cá nhân ở trong lời cầu nguyện. Vậy thôi đó, nghĩa là vô lại Chúa, con có mấy nhu cầu này đó, con liệt kê đó, mà thấy chưa được thì con vô liệt kê nữa, mà vô nữa mà thấy Chúa chưa nhúc nhích thì con liệt kê nữa, liệt kê sao cho Chúa nhức đầu tới khi Chúa làm cho xong thì thôi. Và mình khám phá là Chúa không có làm gì hết, Chúa không đáp ứng, mà mình cũng chả thay đổi. Điểm đó là sự liên hệ. Và ngoài sự liên hệ đó, chúng ta cũng sẽ học nữa đó là chúng ta thấy một điều rất là đáng ngạc nhiên. Không có vấn đề cá nhân ở trong lời cầu nguyện. Sự cầu nguyện là sự cầu nguyện của sự liên hệ với con dân Chúa. Vô đó là lạy Cha, chúng tôi ở trên trời. Xin cho chúng tôi, xin tha tội lỗi. Chúng tôi, xin cho để chúng tôi bị cám dỗ, cứu chúng tôi khỏi điều ác. Nó là một sự nhận biết của cuộc đời con dân Chúa đi trong sự liên hệ với nhau khi chúng ta đến trong chương trình của Chúa. Và thưa anh chị em, đây là điểm mà chúng ta sẽ phải phát triển. Nhưng mà tôi nói ở đây lý do, một số lý do rất lớn mà tại sao sự cầu nguyện của chúng ta sai trật. Vì chúng ta cầu nguyện cách cá nhân với Chúa. Mình đến với Chúa chuyện cá nhân không à. Mình đến với Chúa chuyện cá nhân, tính cách cá nhân, cho sự quan tâm cá nhân. Còn chuyện liên hệ với dân sự Chúa, công việc hội thánh, công việc những khác, nó tới phụ thuộc lắm. Và vì thế sai trật là vì sao? Vì sai trật cái trong cái quan tâm, trong cái hướng đi. Cho tới khi mình đặt để mình là chi thể ở trong cộng đồng dân Chúa, có những cái gánh, có những cái trách nhiệm, có những điều đó. Cho nên vì thế sự cầu nguyện của mình ngắn vì sao? Vì chính mình không đủ, không là cái lý do gì lớn đủ để mình cầu nguyện cho dài, cho lâu hết. Cầu nguyện cho mình xong, hết sức khỏe này thì thôi, hết bệnh gout này thì tới bệnh nhức đầu, xong hết rồi, cầu nguyện bao lâu cho nó hết. Rồi cầu nguyện cho con thì 5 đứa, chắc cầu nguyện mỗi đứa 1 phút, 2 phút là cũng hết chuyện đó rồi. Cầu nguyện rồi hồi cộng lại có mấy phút, vì sao? Vì cái chuyện của mình nó không bao giờ lớn đủ để mà xoay chuyển cái đời sống cầu nguyện của mình. Cho tới khi mình đứng vào trong nước Chúa, dân Chúa, công việc Chúa, tất cả những điều đó. Cho nên tôi hỏi anh chị em, mình có đang gánh cái gánh của ai không? Mình có đang lo tưởng đến người khác không? Mình đang lo việc Chúa như thế nào? Thì nó mới chỉnh đốn sự cầu nguyện của mình. Bởi vì nếu không có sự liên hệ đó, mình cũng sẽ chẳng thay đổi. Mà mình không thay đổi thì mình sẽ không tận hưởng được quyền năng của Chúa ban cho trong sự cầu nguyện. Cho nên vấn đề liên hệ trong hội thánh hết sức là quan trọng trong sự cầu nguyện của chúng ta. Mà nếu mình chỉ đơn phương độc mã một mình với Chúa với nhu cầu riêng của mình, thì Chúa nói khoan, con đâu có chạy tới đây mình được. Con có quan tâm tới ai khác không? Ở chưa thì học cái chuyện quan tâm đó đi, áp dụng lời Chúa, thì sự cầu nguyện này mới đúng thứ hướng của Chúa chứ. Còn không cứ vô chạy chuyện mình không đâu được. Vì sao? Vì Chúa đâu phải là không biết cái chuyện mình cần. Chúa đâu phải là không muốn ban phước hạnh cho chúng ta. Nhưng mà Chúa sẽ không làm nếu chúng ta không đổi, đứng trong chỗ mà Chúa ban phước được, mà sử dụng phước đó cho công việc của Chúa được. Điểm quan trọng ngay cả sự nối kết trong sự liên hệ đó rất là đơn giản ở đó. Khi mà chúng ta nói về sự liên hệ thì chúng ta đặt để trong môi trường người tin Chúa ở trong cựu ước, nó đặc biệt như chỗ này. Là trong cựu ước có hai vấn đề liên hệ với Chúa. Một điểm là Chúa hoàn toàn xa cách, Chúa hoàn toàn cách biệt. Và điều đó được nhấn mạnh rất rõ ràng. Đó là trong đền tạm khi mà tới với Chúa thì sao? Có cái màn ngăn chặt không được tới. Mỗi ngày mà tới đứng phía ngoài không đó, phải có các thầy tế lễ tới rưới huyết rồi dâng hương cầu nguyện cho mình, thì mình mới ở ngoài mình mới cầu nguyện được. Mỗi năm một lần thì thầy tế lễ cả mới được vào qua cái màn đó, vào nơi chí thánh, cầm huyết trong tay cho mình và cho dân sự, cộng thêm mặc cái áo để chuông nó rung đó, cột xì dây vô chân để khi mà lỡ mà có tội gì Chúa đánh cái chết thì không ai vô để mà lấy xác mình ra được. Ngồi ngoài họ thấy chuông nó hết rung rung rồi, họ giật giật chân mà thấy không có gì là lôi xác ra. Vì sao? Vì không ai đến gần Chúa được, vì không có ai tới gần nơi Chúa được. Đến gần Chúa là sự bất khả thi. Đó là sự nhấn mạnh khi mà Chúa tới trên núi Sinai mà ban luật pháp, thì Môi-se nói là chớ có tới gần núi, chớ có đụng tới núi, e các ngươi chết chăng, tại vì Chúa là đấng không thể tới gần. Điều đó được nhấn mạnh. Nhưng mà cái lạ là chỗ mà họ có thể được đến gần và được sự kêu gọi đến gần là qua sự cầu nguyện. Họ không thể tới Chúa, họ không thể vào thờ phượng Chúa, họ không thể đối diện với sự vinh hiển của Chúa và sự toàn thánh của Chúa. Nhưng lời của Chúa nói là cái liên hệ của họ với Chúa được định nghĩa trong sự cầu nguyện. Nghĩa là qua sự cầu nguyện họ có thể trực tiếp đến với Chúa. Với người tin Chúa ở trong cựu ước, điểm này rõ ràng lắm. Nghĩa là nếu họ không cầu nguyện thì họ không có liên hệ gì được với Chúa hết. Không có nối kết nào với Chúa, vì Chúa hoàn toàn xa cách, chỉ có thể đến gần trong sự cầu nguyện mà thôi. Trong thời gian ân điển của hội thánh, sự phân biệt đó bị mất đi. Chúa đã xé màn và qua xác này chúng ta có thể đến gần ngôi ân phước. Chúng ta quên rằng có một sự cách biệt rõ ràng và chỉ nối kết được trong sự cầu nguyện mà thôi. Cầu nguyện là đến với Chúa, không có điều đó, không có liên hệ gì với Chúa. Và điều đó chúng ta muốn nhắc lại trong thời điểm của chúng ta, rằng khi chúng ta gọi rằng lạy cha chúng con, chúng ta nhớ rằng sự liên hệ đó là sự liên hệ phải có để mà sống. Phải có để mà sống. Cầu nguyện để nhận biết địa vị tối cao của Chúa, Chúa là trên hết. Cầu nguyện để là sống cho Chúa. Ngừng lại đây để chúng ta nối kết, đó là sự cầu nguyện là vì Chúa, là cho Chúa, là đặt Chúa chỗ trọng tâm. Chắc chắn ở trong điều đó, nếu không có thì không thể cầu nguyện cho đúng được. Và cầu nguyện là sống cho Chúa, nghĩa là cầu nguyện nối kết với sự sống của mình, chứ không phải là chuyện cộng theo mà thôi. Chẳng hạn như chúng ta nói là xin cho chúng tôi ngày nào đủ ăn ngày đấy, xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Mình cầu nguyện cái đó, nhưng mà tới hồi dâng hiến thì không dâng, được không? Được không? Đâu được. Khi mà mình cầu nguyện là xin Chúa, tức là mình biết là sự ban cho của Chúa ban cho, tất cả mọi điều mình tùy thuận nơi Chúa, đời sống của mình tùy thuận nơi Chúa, thì sự trả lời cầu nguyện và nhận thức để mà cầu nguyện xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng là vấn đề con dâng hiến cho Chúa, vì đó là sự nhận thức Chúa là đấng ban cho. Chứ con có phải là cầu nguyện điều rồi cái chuyện làm ngã. Còn cái câu kia sao? Xin tha tội cho chúng tôi vì chúng tôi tha kẻ mít lòng mình. Xin tha tội lỗi chúng con vì chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Dám cầu nguyện câu đó không? Dám cầu nguyện thật câu đó không? Nghĩa là lạy Chúa, xin Chúa chỉ tha thứ cho con theo cái cách mà con tha thứ cho những người phạm tội với con. Amen. Mình đứng lên cầu nguyện miết mà Chúa trả lời câu đó thì sao? Nghĩa là làm sao? Nghĩa là khi tôi cầu nguyện cho sự tha thứ thì tôi sống trong sự tha thứ, là tôi sẽ ban cho sự tha thứ. Chứ không phải là tôi cầu nguyện rồi chuyện tha thứ thì tùy tôi. Đâu có. Tôi cầu nguyện để sự tha thứ thì vấn đề tha thứ nó sẽ là sự sống, là cách sống của tôi. Cho nên chúng ta nói là khi chúng ta cầu nguyện theo mẫu mực này đó, nó thay đổi toàn vẹn cái con người của chúng ta, và vì thế Chúa có thể trả lời. Hôm nay chúng ta hỏi rằng có phải là hội thánh cầu nguyện không? Chúng ta hỏi mỗi cá nhân chúng ta có phải là người cầu nguyện không? Chúng ta đưa ra những vấn đề và Chúa nói rằng có những chuyện không còn được làm nữa, bây giờ biết rồi không còn được làm nữa, phải thay đổi, có những cách phải làm. Chúng ta sẽ học tập những điều đó. Và điểm đầu tiên rằng phải bắt đầu để thay đổi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mẫu mực cầu nguyện trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Khi chúng ta học về sự cầu nguyện, chúng ta không khỏi thấy mình trong phong cách, thái độ và hành động còn nhiều thiếu sót và yếu đuối trong liên hệ với Chúa, trong tập quán thực hành cầu nguyện. Mong rằng phần áp dụng đơn giản hôm nay thêm cho chúng ta ý thức mới để đáp ứng với Chúa cách đẹp lòng Ngài.
Chúng ta đang học qua nguyên tắc và mẫu mực của sự cầu nguyện. Và trong phần áp dụng, chúng ta đang suy nghĩ về những lời phân biện chạy chữa về sự thiếu sót bê trễ trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đã nêu ra trong phần áp dụng của hai bài học trước, hai lý do thường được dùng để chạy chữa phân bua về đời sống cầu nguyện nghèo thiếu của mình. Thứ nhất đó là quá bận rộn, không có thời giờ cầu nguyện. Và Kinh Thánh cũng đã trả lời trong câu chuyện của Ma-thê và Ma-ri, ghi lại trong Luca đoạn 10 câu 38 tới câu 42. Khi Ma-thê bối rối vì bận rộn nhiều việc, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa lấy phần tốt là phần không có ai cất lấy được. Có nhiều việc để phải bối rối và chịu khó, nhưng chỉ có một việc là cần mà thôi. Nghĩa là chúng ta đặt để thứ tự ưu tiên để có thể phát huy đời sống cầu nguyện, vì đây là điều cần thiết, tối cần thiết cho đời sống thuộc linh. Lý do thứ hai về sự bê trễ, thiếu sót trong đời sống cầu nguyện, đó là chúng ta không thấy nhu cầu cầu nguyện. Chúng ta sống một đời sống mà trong đó không có điều gì cấp kiếp, sống chết để phải cầu nguyện. Và chúng ta đã được nhắc nhở rằng sự thiếu cầu nguyện là cội rễ của mọi tội lỗi. Khi chúng ta không để thì giờ mỗi ngày cầu nguyện thiết tha trong đức tin, thì chúng ta tuyên bố rằng chúng ta có thể sống cuộc đời này mà không cần sự giúp đỡ của Chúa. Đây là chỗ mà chúng ta bày tỏ lòng kiêu căng của chúng ta. Thiếu cầu nguyện là đồng nghĩa với vô tín trong thực tế. Nghĩa là chúng ta tuyên bố rằng mình tin Chúa, nhưng đồng thời cũng tuyên bố rằng mình không cần Ngài. Và thái độ như vậy làm chúng ta chai lì với tội lỗi đã vi phạm và trở thành bất cần với nhu cầu cầu nguyện trước mặt. Lý do thứ ba cho đời sống cầu nguyện bị bê trễ thiếu sót là tình trạng khô khan trong tâm linh. Hay nói đúng hơn là tình trạng khô khan của đời sống cầu nguyện. Có khi, thật ra là nhiều khi chúng ta để thì giờ cầu nguyện và cầu nguyện được ít phút, ít câu, nhìn xuống đồng hồ thấy chỉ 1-2 phút mà thôi, không biết phải làm gì tiếp. Đời sống đức tin thì khô khan, không có gì mới mẻ, không có gì sống động. Và thì giờ với Chúa không thấy ngọt ngào như là quảng cáo trong hội thánh, hay là theo lời chia sẻ của một vài người mà chúng ta nghĩ rằng cũng là sự giả hình mà thôi. Tóm tắt lý do đó là thì giờ cầu nguyện không thấy có hiệu quả, không thấy có ích lợi, không thấy có sống động, cho nên không lý do gì để tiếp tục cầu nguyện nữa. Dù biết rằng lời Chúa dạy phải cầu nguyện và cũng hiểu rằng sự cầu nguyện là điều then chốt trong đời sống tâm linh, nhưng cảm xúc thì cứ khô khan mãi, thì làm sao cầu nguyện cho được. Nhưng có hai vấn đề quan trọng liên quan đến cảm xúc. Suy nghĩ rằng vì mình không kinh nghiệm sự sống động trong khi cầu nguyện, cho nên lơ là về sự cầu nguyện, thì đây là một cách suy nghĩ rất sai trật. Vì suy nghĩ như vậy, sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa đặt trên căn bản tùy thuộc trên cảm xúc của mình. Nếu chúng ta đến với Chúa với tinh thần vui vẻ, đầy sự ca ngợi, thì Chúa sẽ vui lòng hơn. Còn nếu chúng ta đến trong sự khô khan, mù mờ, nặng lòng, lo nghĩ, không chú tâm được, thì Chúa sẽ không bằng lòng khi chúng ta đến để cầu nguyện. Những suy nghĩ như vậy là sai thêm một lần nữa trong vấn đề lẽ đạo. Vì căn bản của sự chấp nhận Chúa, sự bằng lòng của Chúa, sự cho phép của Chúa đối với chúng ta được vào cầu nguyện trước mặt Ngài dựa hoàn toàn trên căn bản của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không mảy may dính líu gì đến cảm xúc lên hay xuống của chúng ta, hay đời sống thiêng liêng hay khô khan của chúng ta, vì sự cầu nguyện đặt căn bản trên ân sủng của Đức Chúa Trời. Khía cạnh thứ hai đó là chúng ta cần phải đối diện với trách nhiệm của chúng ta trong sự cầu nguyện. Dù chúng ta có cảm thấy khó khăn, yếu đuối, nản lòng trong sự cầu nguyện, thì trách nhiệm của chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện không phải vì thế mà giảm đi. Nghĩa là trách nhiệm đến ra mắt Chúa, đến hầu trước mặt Ngài, đến thư trình với Chúa giảm bớt đi khi chúng ta thấy mình không muốn hay không thích hợp. Thì chúng ta đang sống với sự suy nghĩ hoàn toàn xoay quanh chính mình, như là điểm gốc, như là cái rốn của vũ trụ. Nhưng ngay khi chúng ta khô khan, thiếu sót, không hiệu quả trong sự cầu nguyện, thì chúng ta càng phải biết rằng đó là thì giờ cần để cầu nguyện. Vì chúng ta không cầu nguyện một mình hay cầu nguyện trên sức riêng mình. Roma đoạn 8 câu 26 có chép: Cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chúng ta cầu nguyện trong sự yếu đuối của chính mình. Chúng ta cầu nguyện khi chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Chúng ta cầu nguyện dầu trong lòng ngổn ngang những thở than không thể nói ra được. thì chúng ta nhớ rằng Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét lòng chúng ta và hiểu biết ý tưởng của chúng ta. Đồng thời Đức Thánh Linh thông biết ý định của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Cho nên Đức Thánh Linh là đấng sẽ cầu thế cho các thánh đồ, cầu thế cho mỗi chúng ta. Vì thế, khi đời sống cầu nguyện khô khan, thiếu thốn, thiếu sự vui mừng, nhiều sự lo lắng, tình cảm ngổn ngang, thì chúng ta lại càng phải cầu nguyện càng thêm và nhắc nhở rằng chúng ta không cầu nguyện một mình, chúng ta cầu nguyện với sự trợ giúp của Đức Thánh Linh ngay trong sự yếu đuối, thở than của chính tấm lòng.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, Ngài lau hết nước mắt, khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến hỗ trợ. Hàng gần hết như về thương lòng, ban cho bình an.
Quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Mong rằng lời Chúa đã đem đến sự suy nghĩ đo lường, cách thành thật đời sống liên hệ với Chúa trong sự cầu nguyện để chúng ta sống hữu hiệu cho danh Chúa và sâu nhiệm trong đức tin càng hơn. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống mong được liên lạc trực tiếp với quý vị. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Niềm an vui dâng ngay ngất lòng, ngợi danh Cha yêu thương dâng Cha cuộc đời tan vỡ, nguyện trao lên Chúa nước mắt chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lòng thất vọng. Nhận lấy sức sống mới, Cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.